Phật
Pháp
ứng dụng.
Thắp nên hương trầm, một làn khói thơm bay dịu dàng. Lòng thành con xin kính dâng chư Phật mười phương. Rồi lòng thanh thoát, con chắp tay nguyện cầu. Vào ngày Vu Lan, ngày bao hiếu đấng sinh thành. Bao năm khó nhọc để dạy dỗ con nên người. Bao năm đắng cay vì hạnh phúc con ngày rồi từ đây con xin hứa trong tâm thành bao hiếu ân sâu cho cha mẹ luôn sướng vui. Một làn khói thơm bay dịu dàng.
Nhưng mùa đại lễ Vu Lan có hứa là trở về với những người con Phật, cũng là ngày xá tội vong nhân, ngày mà các hàng Phật tử chúng ta phải tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ để đền đáp công ơn ấy. Hôm nay tổ đình Giác Lâm long trọng tổ chức lễ Vu Lan có hứa và xin thỉnh sự tọ Thích Quang Thịnh, chánh thư ký ban đoàn giảng sư ban hoàng pháp trung ương, ủy viên thường trực ban nhân sự đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, phó thư ký ban hoàng pháp đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên trường cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên lớp cao cấp giảng sư ban hoàng pháp trung ương về đây để ban bố lời pháp cho chúng ta Phật tử được hiểu thế nào là bổn phận của người con Phật nhân mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu. Vào giờ này xin mời toàn thể quý Phật tử đứng lên chắp tay trang nghiêm để niệm danh hiệu bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Yeah.
con thể đạo tràng an thọ cung kính thượng thọ pháp sư an thọ A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng tôi xin thành kính cầu chúc cho quý chư tôn đức tại chùa Giác Lâm và cùng toàn thể quý vị Phật tử nơi bổn tự nhân mùa Vu Lan báo hiếu được thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Và đối với quý vị Phật tử, chúng tôi xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý vị và cùng thân bằng quyến thuộc mùa Vu Lan báo hiếu đạt được nhiều sức khỏe, sở nguyện cùng tâm sở cầu như ý và cầu Phật chứng minh lòng thành của quý vị nghe pháp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu không những là một cái mùa để cho tất cả người con Phật của chúng ta nhớ về cha mẹ, nhớ về công ơn dưỡng dục sanh thành của cha mẹ chúng ta, mà cũng là mùa mà tất cả hàng con Phật khắp nơi trên thế giới đều quy hướng về để nhớ lại, để nghĩ về và để báo ân báo đáp cho song thân của chúng ta, những vị đã quá cố cũng như những vị hiện tiền còn sanh tiền ở tại trên thế gian này. Trước khi quý vị Phật tử hiểu được cái mùa Vu Lan báo hiếu thì chúng tôi hôm nay sẽ xin trình bày cho quý vị về cái ý nghĩa Vu Lan của Phật giáo cũng như là cái chữ hiếu của người Phật tử trong đạo Phật như thế nào. Đó là chủ đề tôi muốn thuyết giảng ngày hôm nay cho quý vị liễu chi A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, quý vị cũng đã từng xem sách báo và những băng thuyết giảng một số các vị giảng sư đã giảng cho quý vị ý nghĩa về Vu Lan. Ở đây thì tôi xin mạn phép nói sơ về cái lược sử sơ về cái ý nghĩa Vu Lan mà thôi. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta phải tìm hiểu được cái trách nhiệm của một người con Phật làm thế nào để mà trả hiếu cho cha mẹ một cách đúng theo cái pháp và cái luật của đạo Phật của chúng ta. Khi nói tới Vu Lan Bồn, tiếng Phạn gọi là Ulambana. Vu Lan có nghĩa là đồ gọi là
giải đảo huyền, có nghĩa là cứu cái khổ treo ngược. Bồn có nghĩa là cái đồ để đựng thức ăn. Vu Lan Bồn á có nghĩa là dùng cái đồ đựng thức ăn để đem dâng cúng cho chư tăng bằng cái tâm thanh tịnh cầu khẩn của mình đối với đấng sanh thành dưỡng dục. Vì vậy mà hầu mong cái sự cúng dường của mình thập phương chư Phật chứng minh và hiện tiền tăng chứng minh. Nhờ công đức đó mà cha mẹ quý vị cũng như bản thân quý vị được tăng phúc tăng thọ. Cho nên cái nghĩa đó gọi là Vu Lan Bồn. Thì chúng ta biết rằng cái nguyên nhân nào mà Đức Phật dạy cho chúng ta cái pháp lễ Vu Lan, thì chúng ta nghĩ rằng khi thời Phật còn tại thế, đệ tử Phật của Ngài là đến 1250 vị tỳ kheo. Trong đó có 10 vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật rất giỏi, và một trong 10 người đệ tử đó có Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Ngài là bậc hiếu hạnh đệ nhất, và bản thân Ngài cũng là vị thần thông đệ nhất. Trong khi theo Phật tu hành, một thời gian sau, Đức Mục Kiền Liên chứng đắc quả A-la-hán, và cái lòng hiếu thảo của Ngài nghĩ đến người mẹ sanh thành của mình khi xưa, thì Ngài mới dùng pháp nhãn để soi rọi tìm xem mẹ mình sau khi chết đang ở đâu. Thì Ngài dùng cái pháp nhãn xem như trong cuộc đời và xem tới tận ở cảnh địa ngục, thấy mẹ của Ngài đang chịu cực chịu khổ ở tầng địa ngục thứ 18, rất khổ sở, ăn không được, lúc nào cũng rên la. Thành lòng hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên, Ngài mới bắt đầu lập tức dùng thần thông của mình bay đến cái cảnh địa ngục và trước sự hiện diện của bà mẹ Ngài Mục Kiền Liên và dùng thần thông hóa ra bát cơm để dâng cho mẹ, tỏ lòng hiếu thuận bởi vì thấy mẹ mình rất là đói khát. Khi mà dâng cái bát cơm cho mẹ thì bà Thanh Đề là bao nhiêu ngày tháng đói rét, khi mà gặp một cái chén cơm thì bà ta lòng tham nổi dậy. Khi mà cái lửa tham trong lòng của bà Mục Thanh Đề nổi dậy thì bát cơm lập tức ra hóa ra lửa, cho nên bà Thanh Đề không dùng được. Khi không dùng được như vậy, Mục Kiền Liên rất đau buồn, trở về bạch Phật và trình bày tất cả những gì mà sự việc đã xảy ra vừa qua. Đức Phật khuyên dạy Đức Mục Kiền Liên là phải cầu thỉnh chư tăng mười phương đến để trai tăng và cầu phước cho mẹ, vì đó là cái phương pháp mà Đức Phật bắt đầu dạy cho Đức Mục Kiền Liên về cách trả hiếu của đấng song thân. Đó là cái nguyên nhân tại sao có cái kinh mà Phật thuyết, kinh Vu Lan. Và Phật dạy mình như thế nào? Là Phật dạy Đức Mục Kiền Liên thỉnh tất cả chư tăng mười phương. Những chư tăng sau khi mãn hạ xong đức độ, có đủ phẩm hạnh đầy đủ, phước và trí nhị nghiêm, Ngài Mục Kiền Liên thỉnh cả thập phương tăng ở mười phương về để mà làm lễ trai tăng cúng dường. Và từ đó về sau, nhờ oai lực chú nguyện của chư tăng, nhờ cái sự lòng thành kính của Ngài Mục Kiền Liên đối với lại thân mẫu, và nhờ cái sự hối hận và cải đổi tâm tánh của bà Thanh Đề khi thấy con của mình rất hiếu thảo như vậy, lập tức là bà Thanh Đề chuyển hóa sự tham lam và trở nên thanh tịnh cái tâm. Khi mà thanh tịnh tâm như vậy thì lập tức bà Thanh Đề đã giải thoát và không còn đọa lạc ở nơi chốn địa ngục nữa. Thì từ đó về sau, Mục Kiền Liên mới bạch Phật, nếu sau này cha mẹ quá cố của cuộc đời ở trên thế gian và những cha mẹ của chúng sanh mà chết đọa vào địa ngục thì làm thế nào để báo hiếu và cứu đổi được cha mẹ, thì Đức Phật mới dạy phương pháp trai tăng cúng dường mà chúng ta đã từng biết từ bấy lâu nay. Thì qua cái cốt truyện như thế này cho chúng ta thấy rằng Đức Mục Kiền Liên là một vị xuất gia đã thành đạo, đã chứng đắc A-la-hán, nhưng vẫn nghĩ đến song thân, vẫn thể hiện hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ. Và đối với người Phật tử của chúng ta là đệ tử Phật, thì chúng ta cũng biết đạo Phật là đạo hiếu, thiên kinh vạn quyển hiếu hạnh vi thiên, có nghĩa là trăm ngàn quyển kinh quyển sách của đạo Phật chúng ta luôn luôn dùng chữ hiếu làm đầu. Vì vậy cho nên người Phật tử chúng ta ngày hôm nay là ngày lễ Vu Lan, chúng ta đến chùa lễ Phật, tụng kinh cầu nguyện, trai tăng cúng dường, vân vân, thì tất cả đều hướng về cái nghi thức mà Đức Mục Kiền Liên đã dạy chúng ta, đã làm thì chúng ta làm để cầu mong cứu vớt được những song thân của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp chưa giải thoát, nhờ công đức này để giải thoát. Và cha mẹ hiện tiền thì được tăng phúc tăng thọ, đó là cái báo hiếu mà người đệ tử Phật chúng ta hiện nay chúng ta cần phải làm. Nhưng thưa quý vị, khi nói đến chữ hiếu của đạo Phật thì chúng ta cũng thấy rằng là đạo Phật hiếu như thế nào, và khác với lại tư tưởng hiếu của Trung Hoa như thế nào, và cũng như đối với người đời chúng ta báo hiếu cha mẹ bằng cách nào. Thì chúng ta thấy là đối với chữ hiếu á, thì đạo Phật chúng ta dạy chúng ta hai phương diện. Một là vật chất, hai là về tinh thần. Khi mà nói đến vật chất thì người đời chúng ta hầu như chúng ta cũng từng biết, báo hiếu cho cha mẹ về vật chất có nghĩa là chúng ta lo miếng cơm manh áo, khi cha mẹ bệnh, cha mẹ đau thì chúng ta gần gũi chăm sóc và thuốc men cũng như tắm rửa, thể hiện tất cả những cái sự hiếu của mình đối với cha mẹ khi còn sanh tiền. Hoặc giả là trong vấn đề tuổi trẻ của chúng ta, khi mà nói đến chữ hiếu đối với cha mẹ thì thường là chúng ta lo cho cha mẹ tất cả những gì cha mẹ muốn. Những gì cha mẹ muốn chúng ta đều làm cho cha mẹ được hoan hỷ, được vui vẻ và được tội nguyện. Đó là cái người đời thường trả hiếu như vậy mà chúng ta nói rằng là chúng ta đã hiếu với cha mẹ. Nhưng đối với đạo Phật, nếu giả sử chúng ta chỉ chăm sóc cha mẹ về mặt vật chất, lo cho cha mẹ vải vóc, rồi trang sức cho cha mẹ những cái đẹp, cái tốt, ăn uống, thức ăn, bồi dưỡng, vân vân, chăm sóc từng ly từng tí, thì đối với đạo Phật chúng ta, thì làm như vậy, chúng ta chỉ tròn 50% hiếu nghĩa đối người con đối với cha mẹ mà thôi. Còn đối với đạo Phật của chúng ta, muốn thực hành cái hạnh hiếu đối với cha mẹ, thì chúng ta ngoài sự bổ dưỡng và phụng dưỡng về vật chất, chúng ta cũng phải biết lo cho cha mẹ về mặt tinh thần. Có nghĩa là chúng ta phải đôn đốc cho cha mẹ làm sao để làm lành, lánh dữ, tránh điều ác, làm những điều thiện. Nói như thế này, khi chạnh lòng cái chữ hiếu, ông trời ông cũng mưa, làm cho chúng ta cảm thấy rằng không biết rằng thời pháp này có được bao lâu. Đúng không ạ? Bây giờ thì thầy trò chúng ta cứ trao đổi Phật pháp, khi nào mưa lớn thì chúng ta sẽ chạy. Có phải không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy là con người đời của chúng ta khi nói chữ hiếu, thật sự chúng ta chưa trả hiếu được đâu. Cái chữ hiếu của đạo Phật muốn nói đến cái ân sanh thành dưỡng dục rất là nặng quý vị ạ. Trong kinh Vu Lan báo hiếu chúng ta thấy rằng Đức Phật ví là nếu người con của chúng ta cõng cha mẹ chúng ta đi giáp dòng hòn núi Tu Di, bao nhiêu đời kiếp cũng không trả hết được cái ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Hoặc giả là một người con cõng cha mẹ đi suốt cả cuộc đời không bao giờ dừng nghỉ để làm tròn cái hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ, thì cũng không thể nào mà báo đáp được cái ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ đối với chúng ta. Vì vậy cho nên rằng tuổi trẻ của chúng ta nghĩ rất đơn giản. Chúng ta thấy là khi xưa đó là thời phong kiến, tất cả bậc cha mẹ của chúng ta mà lo cho ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại chúng ta thời bấy giờ, nói đâu là nghe đó, phải không ạ? Thậm chí vấn đề cưới hỏi, cha mẹ đặt đâu là ngồi đó. Nhiều khi mình cũng không biết là người vợ của mình là mặt mũi thế nào, hoặc giả không biết người chồng của mình mặt mũi như thế nào, nhưng cha mẹ nói gả cho người đó là cứ biết là tới ngày đó là theo cái luật lệ là đến gặp rồi lấy cưới hỏi vân vân. Nhưng mà họ vẫn sống hạnh phúc như thường, đúng không ạ? Nhưng mà đời nay, thời đại trí thức văn minh như thế này, tuổi trẻ của chúng ta không thể để cho cha mẹ đặt đâu ngồi đó, mà ngược lại chúng ta đặt cha mẹ ngồi đâu thì cha mẹ ngồi đó, khác với hồi xưa nhiều lắm, đúng không? Thậm chí cưới hỏi, những gì mà chúng ta chọn lựa trình cho cha mẹ, nếu cha mẹ không cho thì chúng ta cũng kệ, mình đặt cho cha mẹ mà. Cha mẹ mà không cho là bỏ cha mẹ, bỏ nhà, cuốn gói theo tiếng sét ái tình. Làm như thế thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không có báo hiếu được. Nhưng mà nói tới vấn đề này thì thật sự trong cuộc đời nhiều cái để triển khai lắm. Đúng không? Tại vì lấy nhau là hai người hiểu được nhau, chứ cha mẹ không hiểu được người yêu của mình. Nhưng mà những gì cha mẹ khuyên răn trong lĩnh vực tình cảm, chúng ta không thể không nghe. Bởi vì chúng ta chưa từng trải trong cuộc đời, chưa có từng trải kinh nghiệm trong tình cảm. Chỉ có những bậc đã lập gia đình, thăng trầm bảy nỗi chín linh đinh thì mới hiểu được giá trị bản chất tình yêu là gì. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng cha mẹ không hiểu được bạn gái mình, bạn trai mình cấm cản, thì chúng ta lại không biểu lộ, không chứng minh, không giải thích cho cha mẹ thấy rằng người bạn mình thật sự là tốt. Mà chúng ta cứ bị ảnh hưởng cái tiếng sét ái tình mà cho rằng cha mẹ cản mình, và biểu hiện những hành động ngôn ngữ bất kính đối cha mẹ để chỉ vì một cái tình cảm mà chúng ta chạy theo như vậy. Thử hỏi chúng ta có phải là người con hiếu đối với cha mẹ hay không? Cho dù chúng ta trí thức, là cử nhân, tiến sĩ, nhưng mà có mấy ai đủ bản lãnh trí tuệ đi vào trong lĩnh vực tình cảm? Vẫn bị xoay sẩm mặt bàn. Đi biển mà, phải gặp sóng. Mà trong tình cảm mà quý vị đi vào không đủ kinh nghiệm sống, không hiểu được bản chất giả tạm của tình yêu, và không hiểu được bản chất của mỗi con người, thì chúng ta đến nhau bằng một cái ái, cái luyến ái và cái sự vô minh mà thôi. Cho nên chúng ta thấy kết quả là gì? Yêu nhau rồi, rồi bắt đầu lại khi lấy nhau thì mặn nồng chăn gối, phải không ạ? Rất là tình cảm. Khi yêu nhau thì đi chơi với nhau rất là có ý nghĩa, tới 5-7 ngày vẫn còn nhớ được cái dư âm. Rồi khi mới lấy nhau thì vẫn còn mượt mà lắm. Rồi khi có con rồi thì bắt đầu chúng ta thấy cái tánh thật của chúng ta biểu hiện ra, rồi sừng sộ nhau, hằng học nhau, vân vân và vân vân. Rồi khi mà tới già một chút nữa, 70 tuổi á, cái tình yêu của mình trở thành cái bổn phận để chăm sóc nhau, đâu còn gọi là anh em với nhau nữa. Có phải không ạ? Trẻ mới lấy nhau gọi anh em, phải không ạ? Anh ơi, cho em xin ly nước. Thì ông này thì cũng tình cảm mặn nồng lắm. Đây, của em đây. Cảm ơn anh. Nhẹ nhàng vậy đó. Nhưng mà khi mà 70-80 tuổi, quý vị có nói được câu đó không quý vị? Quý vị có nói được không? Sao dám nói được? Già rồi, đâu có thể nói ngọt mật là anh ơi được nữa. Con cái nó cười cho. Lúc đó chúng ta chuyển cái tình yêu đó bằng gì? Ông, bà. Quý vị thấy tình yêu nó thay đổi không? Nó thay đổi. Chưa đâu, nếu mà sống tới 90 tuổi nữa thì vợ chồng ngủ riêng, không có ngủ chung nữa, phải không ạ? Ngủ riêng. Rồi bắt đầu á, khi mà chết á, thương cỡ nào chúng ta chỉ đưa tới nguyệt mã thôi, chứ chúng ta đâu có thể mà chồng chết thì vợ chết theo đâu. Không có. Mình khóc lăn lộn cỡ nào chăng nữa, khi chết á, thì tình cảm lắm thì đứng tới hòm, tới nguyệt mã cái đứng im luôn. Khi mà hòm xuống nguyệt rồi là mình cũng đứng im thôi. Có ai mà chung thủy đến nỗi mà nhảy xuống chết theo không quý vị? Không có. Cho nên cái tình yêu của con người thật sự giả tạm chứ không phải là đơn giản. Mà con người đời chúng ta coi đó là sơn chân thật. Chạy theo cái chân thật đó để rồi nó hủy hoại thì chúng ta đau buồn, đau khổ. Mà Đức Phật của chúng ta đã là một cái gương, đã từng lập gia đình, từng có vợ có con và nhìn thấy được cái sự giả tạm của tình cảm của lứa đôi. Cho nên Ngài mới tầm sư học đạo và tìm được con đường chân lý giải thoát giác ngộ chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên rằng, tuổi trẻ của tụi con khi muốn trả hiếu, không phải nhất thiết là cha mẹ cản trong tình cảm mà chúng ta không nghe, và cũng không phải là chúng ta nghe. Phải không ạ? Không phải là như vậy. Mà cái quan trọng nhất là những gì cha mẹ khuyên răng, góp ý trong lĩnh vực tình cảm, chúng ta trân trọng để nghe và suy nghĩ làm cái nền cho chúng ta. Từ cái nền này chúng ta bắt đầu mới suy nghĩ về người bạn gái, bạn trai của mình như thế nằm trong điều kiện nào. Và chúng ta đến với nhau bằng một cái tâm chân thật. Thử hỏi trong tình trạng cảm giới giới trẻ bây giờ, 100 cặp tuổi trẻ bây giờ mà yêu nhau, tôi bảo đảm không bao giờ đến với nhau bằng một cái sự chân thật bao giờ cả. Đều là giả đó. Tôi nói thật. Quý vị ông tin tôi chứng minh cho coi. Nếu giả sử thật á, lời thật thì mất lòng. Mà nếu mà các anh chàng mà nói thật thà thì cô nàng này không hài lòng là bỏ đi, bỏ theo người khác liền, sợ. Cho nên tất cả những cái gì có thể làm được cho người yêu mình là mình làm, mặc dù đó là giả hay là thật không biết, nhưng mà cứ thế mà làm. Cho nên tánh thật của mình không bao giờ dám biểu lộ trước người yêu của mình cả. rồi bên bạn gái cũng biểu lộ những cái tánh giả chứ không có tánh thật. Đến với nhau bằng cái giả như thế thì làm sao tìm được hạnh phúc thật sự được quý vị. Cho nên 100 cặp vợ chồng bây giờ hết 99,9% rưỡi. Tôi cho là 0,1% thôi, cho giáp một chút. Còn bao nhiêu là đều đau khổ cả. Chén úp trong sống lúc nào cũng khua. Phải không ạ? Cho nên rằng muốn trả hiếu được cho cha mẹ, đặc biệt với trẻ trong lĩnh vực tình cảm, nên trân trọng để lắng nghe những kinh nghiệm của cha mẹ. Từ đó chúng ta làm nền tảng để tư duy nhìn về người bạn của chúng ta. Cái điểm thứ hai mà cái hiếu của người đời tuổi trẻ chúng ta làm, thì chúng ta sẽ thấy rằng nói tới ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, hầu như chúng ta không nghĩ tới nhiều, mà chúng ta bị cuộc sống ràng buộc, bận rộn đối diện để chúng ta chạy theo danh vọng, địa vị, tiền bạc, vân vân, quên cha mẹ. Con gái mà thương cha mẹ cỡ nào chăng nữa, về nhà chồng rồi á, mới về nhà chồng thì là cứ một tuần bắt chồng phải về thăm mẹ mình một lần, phải không ạ? Dần dần có con rồi, đi làm rồi, bắt đầu một tháng mới về thăm một lần, rồi dần dần nữa là một năm về hai lần, rồi dần dần nữa chưa chắc về được, 2-3 năm mới về. Cho nên rằng chúng ta hầu như công việc cuộc sống nó bận rộn mà chúng ta quên cái sự công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Các vị có biết rằng tâm trạng của cha mẹ đối với các con á, rất là thương yêu, rất là lo lắng, nhưng mà tuổi trẻ của các vị không cảm nhận được tình cảm của cha mẹ. Khi cha mẹ la rầy thì cứ mặt sừng sừng sổ sổ lên, phải không ạ? Bắt đầu cãi lại cha mẹ. Nhưng nếu giả sử người yêu của mình nói oan mình hoặc là giận hờn mình, thì mình thế nào? Mình tại sao mình không biểu hiện y như là mình biểu hiện cha mẹ mình? Không bao giờ có. Sợ người yêu nó bỏ, phải không? Cho nên la cỡ nào chăng nữa thì thanh niên tập cho da mặt dày đến nỗi B40 bắn không lũng, mũi mà nó chích là nó gãy vòi đó, thì các vị mới đạt được tình cảm. Trong khi đó cha mẹ la chúng ta thì chúng ta lại hằn học lại. Cho nên chúng ta sẽ thử nghĩ xem trọng tình hay trọng hiếu. Cái gì đấy không? Chúng ta là trí thức, ăn học thành tài, nhưng trong tình cảm chúng ta thật sự không chọn lựa đúng mức, nhìn nhận đúng mức, thì làm sao chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người trí thức được? Trí thức của chúng ta là phải biết được cái việc mình làm và biết được cái hậu quả tốt xấu trước khi chúng ta làm, và biết được bản chất của hành vi chúng ta làm mang tới kết quả như thế nào. Đó mới là trí thức chứ, đúng không ạ? Cho nên rằng khi nói tới những người nào đã từng mang nặng đẻ đau, thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự đau khổ và cái sự cực nhọc của cha mẹ chúng ta trong thời điểm nuôi nấng con cái. Quý vị thấy không, đâu có đơn giản đâu. Một người nữ mà khi cấn thai, thử quý vị thử xem, ói mửa tùm lum hết đó, phải không ạ? Quý vị biết làm sao tôi biết không? Người tu mà không biết sao được, biết mà không nhiễm, biết để nói cho quý vị nghe chứ, không thôi quý vị đâu có tin, phải không ạ? Trong thời gian cấy nghén như thế 2-3 tháng, quý vị thấy bà mẹ rất xanh xao, ói mửa rồi ăn không được, thì bệnh tới bệnh lui dằn vặt dữ lắm. Giờ bây giờ tâm trạng của người cha trong thời điểm đó thấy vợ mình như thế thì người cha như thế nào? Sốt ruột, phải mà sốt ruột nhưng không biết làm gì cả, chỉ biết chia sẻ thôi. Rồi ngày càng dần dần bào thai lớn dần lên thì bà mẹ chúng ta lại mang nặng dần dần. Quý vị thấy không? Một bào thai quý vị khi mà sinh ra chúng ta thấy ít nhất cũng là 3 kg. Bây giờ thử hỏi coi, chúng ta chỉ cầm 1 kg trong tay 24 tiếng đồng hồ trong một ngày thôi, là chúng ta muốn giục cái đó đi liền, phải không? Nặng quá mà, từ nhẹ riết là thành nặng. Nhưng mà mẹ của mình mang cái bào thai mình trên 2 kg, tôi nói giác một chút á, trên 2 kg suốt chừng tháng 10 ngày, nhưng mà mẹ mình không bao giờ có một cái sự than van và phiền toái cái bào thai của người mẹ đang mang. Chúng ta thấy cái tình cảm như thế, chúng ta không làm được. Nhưng mà chỉ có mẹ chúng ta mới làm được. Quý vị thấy không? Mà chúng ta phải nhớ tới là khi sinh ra rồi, cái sự đau đớn quằn quại không thể diễn tả được. Đau đến nỗi mà không phải giống như người ta đánh mình mà mình cảm thấy đau. Cái có cái đau đó thì có thể cái đau đó chúng ta có thể chịu đựng được. Nhưng cái đau mà để mẹ chuẩn bị sinh con á, quý vị biết nó đau cỡ nào không? Nó đau ngoài giống như cái người mà đấm đá mình, hành hạ mình, khổ sở như thế. Nhưng mà còn cái vấn đề tâm lý đang nặng chịu trong lòng của người mẹ, là không biết là mình sanh con có thuận buồm xuôi gió hay không, có mẹ tròn không vuông hay không. Cái tâm trạng của người mẹ lúc đó mới rất lo lắng, chứ không phải là đau không được. Cho nên cái sự đau đớn về thân mà còn cái tâm trạng vẫn lo lắng cho một người con tương lai sắp sửa chào đời có đầy đủ tai mắt mũi lưỡi hay không, hay là nó mất hết cái lỗ mũi, hay là nó chỉ nhìn đời bằng có con mắt, hay là lỗ tai nó bị cụp như thế này, vân vân và vân vân. Cho cái khổ của cha mẹ lắm chứ. Giờ khi sinh ra quý vị thấy mà em bé mà 1-2-3 tháng nó khóc hoài, lúc đó người cha mà bụng về cỡ nào á, thì có con rồi cũng chững chạc thôi. Chỉ có các thầy của chúng tôi mới không biết bế các em nhỏ thôi. Nhưng mà tôi bế có 10 phút là tôi mỏi tay, tôi chuyển nhượng liền. Rồi chùa tôi nuôi các em nhỏ mà. Nhưng mà mẹ của mình, cha của mình đã từng dù cho mỏi cánh tay như thế nào, nhưng mà vẫn bồng bế một người con còn thơ ấu 1-2-3 tháng tuổi. Khi mà nó đau, nó muốn ngủ trong vòng tay của mình, mỏi cỡ nào cha mẹ cũng vẫn chịu đựng để cho con cái có một cái giấc ngủ an lạc, hạnh phúc. Chúng ta đã từng nghĩ rằng những cái vất vả của cha mẹ, những gì như tôi đã nói hay không? Thật sự tôi nghĩ giới trẻ vẫn biết, nhưng chúng ta không đặt nặng nhiều, không suy nghĩ nhiều, cho nên tình cảm của chúng ta đối với cha mẹ nó chưa chắc bằng với người yêu của chúng ta nữa. Cho nên coi chừng, giới Phật tử của chúng ta phải nhớ một điều: bất kính cha mẹ là bất kính Phật. Nếu chúng ta là người Phật tử mà không có phụng dưỡng cha mẹ, không hiếu kính cha mẹ, thì không xứng đáng là đệ tử Phật. Người đời không quy y, không là đệ tử Phật, người ta cũng có thể biết được cái tình, cái nghĩa, phải không ạ? Vẫn biết chăm lo cho cha mẹ về vật chất, dẫu biết rằng không nghĩ đến cha mẹ lo về tinh thần. Huống hồ chi Phật tử của chúng ta mà lại không nghĩ đến cái công ơn sanh thành của cha mẹ. Nỡ lòng nào khi đi vào yêu mà quên cái tình cảm hiếu nghĩa của cha mẹ. Tôi chứng minh cho quý vị một cái câu chuyện này, để cho quý vị coi tình với hiếu bên nào nặng ha. Ai mà trả lời được tôi thưởng, không trả lời được thưởng lại tôi. Đúng không ạ? Câu chuyện nó như thế này. Trời mưa quý vị cực quá phải không ạ? Ướt áo. Tôi nói thiệt, tôi thấy trời mưa mà giảng gì tôi cũng thấy xót xa đó. Tôi được hạnh phúc có cái dù. Xin thầy khỏi được không thầy? Tội. Các vị quan hỷ cho. Cái câu chuyện như thế này, có một anh chàng trẻ mạnh mẽ lắm, hình như là tập tạ hay sao đó, đô con, cao ráo. Thường để ý một cái cô nàng này thường là đi ngang nhà của anh ta. Mỗi lần đi ngang là phải đi ngang qua một cái dốc cầu lớn như thế để đi học. Anh này để ý một thời gian sau này đó là quyết định đeo đuổi cô này bằng cách là đủ mọi cách đó, phải không? Tôi không cần nói là các giới đàn ông thanh niên cũng hiểu được làm thế nào để tìm được cái bạn gái rồi. Tôi không cần phải nói nữa, cứ như thế mà suốt biết. Khi mà được bạn gái chấp nhận cái lời làm bạn với lại người bạn trai này, anh ta rất là hạnh phúc. Nhưng mà tôi không biết được hạnh phúc khi mà có được người bạn gái chấp nhận là người yêu của mình bằng với lại cái hạnh phúc mà chúng ta nghĩ đến cha mẹ hay không thì tôi không biết. Rồi bắt đầu từ đó trở đi là anh ta bắt đầu mới chở cô gái ngày này qua ngày khác, đi đưa rước mà. Đưa rước đi học siêu lắm. Chạy lên cái cầu cao như thế mà phải dùng hết sức để mà chạy vượt qua cái cầu. không qua nỗi cầu cô gái che mình thanh niên yếu đuối thì sao? Cho nên mồ hôi nhễ nhại vẫn có thể không để cho người yêu của mình đi bộ. Ngày nào cũng vậy hết. Xong rồi bắt đầu bà mẹ này bà ngồi bà để ý bà thấy. Bà thấy người con trai của mình xuyên ngày nào cũng chở người yêu đi qua cái cầu đó. Một hôm bà mới yêu cầu người con trai của bà này. Con ơi, hôm nay chở mẹ đi qua công việc một chút xíu rồi về. Người con này cũng tưởng thiệt cũng nhanh nhẩu lắm. Nhưng mà không ngờ đi ngang qua cái đường cũ của anh chàng này thường chở cô nàng này. Khi mà các vị biết là chở lên cái dốc cầu đó, quý vị biết làm sao không? Hả? Quý vị biết làm sao không? Anh này anh chạy có mới có nửa cầu thôi mà chưa tới cái dốc độ cao nhất. Má ơi con mệt quá, làm ơn má xuống giùm con một cái đi. Bà mẹ này bà mới nói rằng là bà nóng rồi mà. Thì con người yêu của nó đó, bà nghĩ trong đầu đó, người yêu của nó chở vùn vụt như thế, mồ hôi cỡ nào nó cũng không than. Mẹ của nó nhờ nó có chút xíu có một lần chở chưa tới dốc cầu mà đã biểu xuống này. Bà tức quá bà hỏi, bây giờ tao hỏi mày nè, tao mang nặng đẻ đau quá, chúng tháng 10 ngày cực khổ nuôi nấng mày lớn lên vạm vỡ như thế này, mày chở bà già có 40 kg à, mà mày than nặng. Tại sao người yêu mày á, mày lại chở bùn vụt như thế mà mày không than? Như tao hỏi mày như thế thì bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Phải không? Anh này anh hỏi cái bà này như vậy, bà mẹ mình như vậy. Thì bà mẹ này bảo cũng thật thà mà. Các vị biết bên tình bên hiếu bên nào nặng? Bên nào nặng nè? Bên tình bên hiếu bên nào nặng đây? Hiếu phải không ạ? À? Rồi tất cả quý vị bị lừa luôn rồi. Chính vì như thế cho nên bà mẹ cũng như quý vị vậy đó, dõng dạc tuyên bố rằng dĩ nhiên là bên hiếu nặng hơn chứ mày. Rồi anh chàng này mới trả lời, dạ đúng như vậy. Bởi vì bên hiếu nặng như thế cho nên má nặng hơn bạn gái con là bên tình. Cho nên bạn gái con là bên hiếu, bên tình đó mà nó nhẹ hơn bên hiếu. Cho nên mới chạy qua được dốc cầu. Má mà bên hiếu nó nặng quá cho nên con chở không nổi, phải mời má xuống như vậy đó. Xong cho chàng pháo tay đi.
Bà cũng chỗ.
Nhưng mà tôi nói kể chuyện này á, các thanh niên đừng có kể lại cho cha mẹ nha. Mất công rồi bà mẹ tới hỏi thầy Quang Thành ở đâu. Nói như thế để cho chúng ta thấy rằng cái hiếu và cái tình trong cuộc đời này thật sự rất là phức tạp. Cho nên là đòi hỏi giới trẻ tụi con muốn báo hiếu cho cha mẹ thì không phải bắt buộc tụi con lúc nào cũng là báo hiếu cho cha mẹ, mà không nghĩ đến tương lai sự nghiệp và vấn đề vợ con hoặc chồng con của mình. Nó vẫn có cái vấn đề cuộc sống gia đình, đó là cái quy tắc của cuộc đời ở người đời. Nhưng mà ở đây chúng con phải nhớ một điều là hiếu và tình, xử sự làm sao cho nó hài hòa, cân bằng, đó mới là người đệ tử Phật chúng ta cần phải làm. Nếu chúng ta làm được như vậy thì người yêu của chúng ta mới phục chúng ta được. Nếu chúng ta mà bất kính cha mẹ, anh em ruột chúng ta không có chăm sóc, mà chúng ta chăm sóc cho người yêu của mình thật sự, chưa chắc người yêu mình gọi nghĩ mình là người tốt đâu. Người ta muốn có thể xác minh được người bạn trai hay bạn gái của mình là tốt, người ta phải nhìn mình cư xử với cha mẹ có tốt hay không hả? Và cư xử cái người này đối với anh em của người này có tốt hay không ạ? Nếu mà cư xử cha mẹ và anh em của họ tốt thì dĩ nhiên họ mới xác định rằng mình đối xử với người yêu của mình mới là tốt được. Cho nên ở đây á, các vị cứ nói rằng là cái hiếu nặng hơn cái tình, nhưng mà trong thực tế có bao giờ các vị nghĩ tới cha mẹ các vị đâu? Có bao giờ một ngày chủ nhật là ngày cuối tuần quý vị mời cha mẹ quý vị đi ăn bao giờ chưa? Hay là ngày cuối tuần đó chúng ta chỉ nghĩ tới bạn bè chúng ta thôi, và đặc biệt là nhắm mắt mở mắt nghĩ tới người yêu của mình thôi? Mình kiểm tra lại coi, mình sẽ thấy được. Nói được, nhưng chúng ta không hành được cái chữ hiếu của người con đối với cha mẹ. Phải không ạ? Từ thứ hai tới thứ sáu là các vị là đi làm. Những người công nhân viên chức thì thứ bảy chủ nhật là weekend được nghỉ. Những người đi làm tư thì chủ nhật mới được nghỉ. Nhưng ngày thứ bảy thì ăn nhậu. chủ nhật á đi với người yêu, ngày nào cho cha mẹ mình không biết nữa, không có. Cho nên cái tâm lý của giới trẻ của tụi con như thế này, hiểu biết được cuộc sống, trí thức là rất là cao, nhưng mà còn cái cách đơn giản về tình người, về cái sư xử giữa mình đối với cha mẹ và đối với những người thân, chưa chắc tụi con đúng tư cách của một người trí thức nữa. Mình nghĩ lại mình sẽ thấy được. Rồi có bao giờ chúng ta có thể bỏ cái cuộc đi chơi vui nhất của người bạn chúng ta để hướng về cho cha mẹ, để ở với cha mẹ hay không? Rất ít, phải không ạ? Có nhưng mà rất ít. Đó là cái thị hiếu của giới trẻ của chúng ta. Chúng ta cư xử như thế thì chúng ta không đủ tư cách là đệ tử Phật của chúng ta cả. Cho nên nói tới công ơn cha mẹ, quý vị biết không? Nãy giờ tôi nói toàn là cái tình cảm của người mẹ không ha. Tình cảm của người cha không nói, chắc là mấy ông này đang thắc mắc tại sao Thầy Quang Thành binh vực phụ nữ, không binh vực giới nam, phải không ạ? Nhưng mà quý vị phải biết một điều, tại sao đạo Phật chúng ta chú trọng cái tình cảm của người mẹ nhiều hơn người cha? Bởi vì tâm lý của một người nữ khi thương ai, yêu ai, biểu lộ bên ngoài rất rõ ràng, phải không ạ? Cho dù thương chồng, thương con cũng biểu lộ bên ngoài, chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo. Nhất là chồng, càng thương nhiều càng siết chồng nhiều. Ổng đi đâu nha, anh đi đây một chút nha, ông đi đâu, mấy giờ về, phải không ạ? Thương quá đâm ra kiểm tra gắt gao. Đi làm thường 7 giờ về mà lỡ mà 10 giờ về, anh đi đâu mà tối vậy? À, anh đi làm ăn đâu giờ này, có tin tưởng đâu. Bây giờ thấy không? Cho nên là giới trẻ, đặc biệt là người nữ, người vợ đó, thường thương con là biểu lộ cái tình cảm bên ngoài nhiều. Mà Đức Phật thấy được chúng sanh á, không nhìn nhận thức xấu đáo, luôn nhìn hình thức để cảm nhận. Cho nên Ngài mới tạm dùng phương tiện hình ảnh của người người mẹ, cái tư cách của người mẹ để chăm sóc người con như thế, cho những người con và đời sau chúng ta nhìn rõ ràng cái hình thức của người mẹ là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng tình cảm của người mẹ dâng cho người con bao nhiêu thì người cha cũng bấy nhiêu, thậm chí nhiều hơn nữa, phải không ạ? Những giới đàn ông có đúng vậy không? Vỗ chàng pháo tay đấy chứ. Ủa, tôi nói đàn ông vỗ mà đàn bà cũng vỗ ha. Thì như thế, tại vì cái tình cảm của một người đàn ông, một người cha, nó mang một cái sức mạnh, nó ẩn chứa bên trong. Quý vị có biết rằng người con trai, một người chồng, một người đàn ông nở một nụ cười trên má, có bao giờ biết rằng đang đau khổ dằn vặt bao nhiêu điều trong tâm tư mà không được nói với ai được hay không? Chúng ta cũng phải cảm thông. Tại vì những cái khúc mắc của người đàn ông, nếu muốn nói cho vợ mà vợ giải quyết được thì quá ư là mừng. Nhưng những việc của đàn ông, một số việc mà người vợ không thể chia sẻ được, đàn ông buộc phải ngậm đắng nuốt cay để cố gắng tự giải thoát và tháo gỡ những cái khúc mắc của chúng ta thôi. Quý vị không tin, quý họ gì hỏi những người đàn ông coi, chết cũng không luồn cuối nữa. Phải không ạ? Còn quý vị nghèo khổ, quý vị có thể mà bưng đông đo đếm, mua thúng bán bưng, có thể quý vị có thể hạ mình để làm sao được với mục đích của chúng ta. Nhưng mà đàn ông rất là khó, sĩ diện dữ lắm. Cái mặt thì nhỏ, nhưng mà cái ý nghĩa của cái mặt nó bự lắm, sĩ diện đó. Chính vì sĩ diện đó mà đôi khi thất bại cũng không dám nói, đôi khi có những cái đau khổ cũng không dám chia sẻ với ai cả, sợ người ta cười. Và ngay cả tình cảm người con cũng vậy, người cha luôn luôn sẵn sàng thương yêu con nhưng mà không biểu lộ bằng hành động, luôn luôn ở phía sau con để bảo bọc che chở cho con. Người mẹ thì luôn luôn đứng phía trước con, sợ con ngã là đỡ liền. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái sự giáo dục thương yêu của cha mẹ thời nay coi chừng giới trẻ không hợp. Bởi vì sao? Hồi xưa đó, các cụ dạy con cái nói một là phải nghe một, không cho đi đâu là dứt khoát phải ở nhà, không cho yêu người này là phải ngưng liền không yêu. Ngoan lắm. Có nghĩa là cha mẹ đặt đâu ngồi đó. Nhưng thời nay giới trẻ thông minh hơn, nhưng mà cái đức của chúng ta xuống cấp rất trầm trọng. Cho nên rằng Khi chúng ta xác định được tình yêu đó, yêu cầu buộc thuyết phục bằng bất cứ ngôn ngữ lời lẽ của mình, làm sao cho cha mẹ mình phải nghe theo cái ý của mình, muốn cưới người này, muốn cưới người kia. Còn không là bắt đầu mình giận, mình hờ, mình bỏ đi, hăm dọa vậy đó. Người con biết tâm lý cha mẹ thương con, không bao giờ bỏ xa con, cho nên phải làm eo làm đũng như vậy đó. Vì vậy cho nên rằng chúng ta thấy rằng giới trẻ chúng ta có thiếu sót rất nhiều về cái sự hiếu dưỡng đối với cha mẹ chúng ta. Chúng ta cảm nhận về mỗi người trẻ, chúng ta phải tự suy nghĩ xem có những gì chúng ta có lãnh được lương, chúng ta thấy được những cái đẹp và cái của những cái vật chất gì mà tốt. Người đầu tiên chúng ta nghĩ là người yêu của mình trước, sau đó mới tới cha mẹ chúng ta. Hầu như 80% giới trẻ của chúng ta là như vậy. Cho nên rằng đôi khi chúng ta phải lắng lòng lại để coi cái hành vi của chúng ta hàng ngày, chúng ta sẽ thấy được bao nhiêu phần trăm chúng ta đã thực hành hiếu đối với cha mẹ và bao nhiêu phần trăm chúng ta thực hành đối với lại người yêu của mình. Nó chênh lệch rất là xa. Cho nên rằng khi nói đến chữ hiếu này, thầy rất mong giới trẻ đã là Phật tử, chúng ta phải sáng suốt đi vào trong tình cảm, đặc biệt làm sao hài hòa giữa hiếu và tình một cách êm đẹp, hợp tình hợp lý mới là đệ tử của Phật. Đừng bao giờ bắt chước như người đàn ông ở trong chuyện mà thầy Quang Thạnh đã kể, bất lợi. Quý vị thấy không? Sẽ bất lợi. Điểm thứ ba tôi muốn nói về cái hiếu, thì chúng ta thấy rằng ngoài cái hiếu dưỡng, chúng ta lo lắng về cha mẹ về mặt vật chất, chúng ta phải lo về mặt tinh thần. Tinh thần là gì? Là chúng ta phải xem cái tư tưởng của cha mẹ, làm sao khuyến khích cha mẹ đi chùa, lễ bái, tụng niệm, cầu phước, làm những việc phước thiện, làm sao để trợ lực cho cha mẹ tinh thần một cách an lạc, vui vẻ và không lo lắng cho mình quá nhiều, không buồn phiền vì mình và không có phải đau khổ vì những hành vi của mình. Đó là cái trực tiếp người con lo tinh thần cho cha mẹ thực tế nhất trong cuộc đời. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải chăm sóc cha mẹ, đừng để cho cha mẹ làm ác mà phải khuyến khích cha mẹ làm thiện. Hai cái này là chúng ta phải đáp hiện, đáp cái hiếu về mặt tinh thần cho cha mẹ. Nếu giả sử về lĩnh vực mà cha mẹ làm ác, ví dụ như là quý vị nhớ là khi người cha mẹ về già đó, hoặc là gần mất á, tư tưởng rất là bị khủng hoảng. Bình thường thì cha mẹ tu hành dữ lắm, nhưng mà khi mà cuối cùng á, khi mà cận tử nghiệp nó đến là gần chết, lỡ mà cái nghiệp lực xúi dục cha mẹ mở ra bằng cái khẩu nghiệp bảo người con phải giết gà cho cha mẹ ăn, tự thèm quá, đói quá, các vị trẻ người con mình phải làm sao đây hả? Các vị có nghe theo không? Các vị có nghe theo không? Có nghe không? À nghe phải không? Là chết. Bởi vì cái đó là nó quỷ nó ám. Có nghĩa là tôi nói là cái nghiệp lực nó đang hành hạ. Mà chúng ta lúc đó thì hầu như tuổi trẻ và người còn sống lúc nào cũng lo tuân thủ rất là nghiêm khắc và rất nghe lời cái người đang chăn trối, có phải không ạ? Làm theo những gì người sắp chết phải làm để cho người ta vui. Mà chúng ta làm như vậy là chúng ta coi chừng hại cho cha mẹ mà chúng ta không biết. Ví dụ thấy không? Khi giết một con gà đó, mỗi cộng lông của con gà cha mẹ mình phải bị một kiếp làm gà. Quý vị đếm coi trên lưng, trên cái con người của con gà là bao nhiêu cộng lông gà, thì bấy nhiêu đời kiếp mà cha mẹ chúng ta buộc phải là mang lông đội sừng. Thời điểm đó cha mẹ không thèm, mà là cái nghiệp lực xúi dục cha mẹ buộc phải như vậy như vậy. Chúng ta là đệ tử Phật phải ổn định bằng cái trí tuệ, làm sao để uyển chuyển cho cha mẹ và làm sao khéo léo cha mẹ không buồn, nhưng mà cha mẹ biết rằng cái đó là cái việc xấu mà người con chúng ta cần phải chăm sóc. Đạo Phật không dạy cho những người con lúc nào cũng nghe lời cha mẹ, không có. Và đạo Phật cũng không phải dạy cho giới trẻ lúc nào cũng không nghe lời cha mẹ, không có. Đạo Phật chỉ cho giới trẻ biết cách thực hiện chữ hiếu hợp tình hợp lý, không tổn hại mình và đối diện cha mẹ. Đó là đạo Phật dạy chúng ta. Cho nên rằng quan trọng là những trong cuộc sống có những cái chúng ta nghe lời cha mẹ đúng, có những cái chúng ta không phải không nghe lời, nhưng mà chúng ta nên nhớ những cái yêu cầu cha mẹ nó không phù hợp, chúng ta trân trọng để qua một bên và dùng đầu óc của mình, sự hiểu biết ăn học, làm sao về mặt tâm lý khuyến hóa cha mẹ tránh đi những cái tư tưởng tiêu cực, những cái tư tưởng ác, những cái tư tưởng làm bất lợi cho cha mẹ chúng ta về già, thì chúng ta chuyển hóa và dùng một cái gì đó để mà bù đắp lại. Đó là cái tinh thần người con phải làm. Chứ đừng bao giờ rằng quan trọng nhất là khi mà gần chết là tư tưởng của cha mẹ không có làm chủ được cái tư tưởng, lúc đó là nghiệp lực nó xúi thôi, mà chúng ta tạm gọi là ma chướng nó xúi dục đó. Thì đệ tử Phật chúng ta phải trợ lực cho cha mẹ, cái tinh thần nó phải cứng cáp, chững chạc, chứ không có nghe lời nhiều được. Đó là cái báo hiếu về mặt tinh thần, là cái cách thứ hai. Còn cái cách thứ nhất, báo hiếu về mặt tinh thần, làm sao cho cha mẹ vui, làm sao cho cha mẹ không lo lắng cho chúng ta, làm sao cho cha mẹ không có bị đau khổ bởi chúng ta. Đó là cái thực tế mà chúng ta cần phải làm, phải không ạ? Cái này rất thực tế. Nhưng thử hỏi những người con trên cuộc đời này, có bao giờ chúng ta luôn luôn làm cho cha mẹ hài lòng hay không? Có bao nhiêu lần chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta bị đau khổ vì những hành vi suy nghĩ của chúng ta? Rất nhiều, phải không ạ? Nếu mà tính ra là cả một rừng biển bao la rừng bát ngát, nhiều lắm. Cho nên rằng nếu làm cho chúng cho cha mẹ an lạc, muốn được cho cha mẹ hạnh phúc, muốn được cho cha mẹ không có phải bận tâm và khổ nhọc vì chúng ta, thì chúng ta phải biểu hiện chúng ta là một người thành nhân, có nghĩa là thành nhân cách đạo đức hoàn chỉnh. Đặc biệt khi chúng ta đi chơi, những giới trẻ thanh niên từ 14 tới 20, chúng ta đi chơi là đương nhiên cha mẹ phải lo lắng rồi, đúng không ạ? Bởi vì xã hội bây giờ nó phức tạp, con người á thì hầu như là giới trẻ mà không có được cái sự giáo dục đúng đắn, không có sự chăm sóc đúng đắn thì lại nghiện nè, bị sida nè, rồi bị bệnh gì bệnh nọ, đủ thứ bệnh hết á, và xuống cấp trong cuộc đời, hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Cho nên cha mẹ phải lo chứ. Cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ra đầy đủ tứ chi, lục căn đầy đủ, tinh thần chăm sóc từ nhỏ tới lớn không sao. Nhưng khi chúng ta biết rồi mà chúng ta ra đời không cần sự trợ lực của cha mẹ, mà không khéo là chúng ta bị đau khổ, cha mẹ cũng vẫn đau khổ vì chúng ta. Chứ không phải chúng ta bị đau khổ mà cha mẹ không đau khổ đâu. Cho nên rằng người con trả hiếu thực tế, giới trẻ khi đi đâu xin phép cha mẹ mấy giờ con về, ví dụ như 8 giờ về là đúng 8 giờ về. Vui cỡ nào chăng nữa, bạn xúi dục chăng nữa, đúng 8 giờ là phải về. Đó là hiếu thực tế mà chúng ta làm cho cha mẹ vui và an lạc lòng vì không lo lắng cho chúng ta. Cái hiếu rõ ràng như thế mà chúng ta không làm, làm gì vậy? Vô chùa lễ Phật nhiều, nhưng mà chúng ta không nghĩ tới cuộc sống thực tế của mình đối với cha mẹ thì chúng ta vô chùa lễ Phật vô ích lắm. Chứ thực tế, còn thanh niên lớn hơn một chút từ 20 tới 30, chúng ta làm sao để cho cha mẹ chúng ta vui vì chúng ta thành tài, phải không? Tốt nghiệp đại học, hoàn thành được việc học, có được công ăn sự nghiệp ổn định và có được bề gia thất, đó là mong muốn nhất của cha mẹ đối với những người lớn. Chúng ta làm được như vậy thì chúng ta đã trả hiếu cho cha mẹ hiện tiền. Cái hiếu của người con nó thực tế như vậy. Rồi khi mà chúng ta lập gia đình rồi, chúng ta trả hiếu cho cha mẹ bằng cách nào? Ngoài sự phụng dưỡng rồi, chúng ta phải làm sao cư xử của mình đối với lại bên vợ bên chồng mình nó hài hòa. Thương cha mẹ bên chồng hay bên vợ giống như cha mẹ ruột của mình, mà đi đến đâu mọi người đều phải tóm tắt khen rằng cô đó hoặc là anh đó, con của bà đó thật sự rất là tốt, bà này đã có phước lắm mới sanh được người con như vậy. Đi đến đâu mà người ta khen mình như vậy thật sự thì chúng ta đã trả hiếu cho cha mẹ rồi. Cha mẹ chúng ta không phải cần chúng ta phải mang tiền hàng tháng về là đã báo hiếu đâu. Không phải. Mà cái nỗi lo nhất của cha mẹ đối với người con thời nay là sợ con cái hư đốn trong cuộc đời, sợ con cái nghiện ma túy, hút chích, bị bệnh sida, bị bệnh nội tạng, bệnh truyền nhiễm, đủ thứ bệnh hết trơn. Thế nên chúng ta phải nhớ được cái sự nỗi lo đó thì chúng ta làm sao trả hiếu, mà làm sao cho cha mẹ đừng lo thì cái đó mới là cái quan trọng của chúng ta.
Bốn,
phải không ạ?
Tôi máy alo.
Cho nên rằng cái hiếu thực tế tôi chủ trương là hễ lễ Phật, lễ bái tụng kinh, nghe pháp, chúng ta phải biết áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống của gia đình của chúng ta và trong xã hội. Chúng ta trả hiếu là làm sao cho cha mẹ vui, hạnh phúc và hy vọng là mình thật sự rất hài lòng về cái sự danh toại của mình, về cái nhân cách của chúng ta mà cha mẹ hài lòng, đó là cái hiếu thực tế. Các vị phải trả như thế thì hầu thế mới có thể đáp được cái công ơn của cha mẹ. Nhiều khi tôi thấy là con cái coi cha mẹ như rơm như rác vậy đó. Vừa rồi tôi giảng ở chùa tôi có một người, một cô bé 22 tuổi đứng lên hỏi: cha mẹ con độc ác lắm, con giúp đỡ lo lắng cho cha mẹ nhiều mà càng giúp đỡ bao nhiêu cha mẹ càng chửi rủa, càng nguyền rủa con bấy nhiêu, cho nên con ghét lắm. Cha mẹ con rất độc ác thì làm thế nào đây? Nếu nói về chữ hiếu, quý vị thấy không? Mình nhận định cha mẹ như thế chứng tỏ mình thật sự chưa hiểu được nỗi lo lắng của cha mẹ và người này chưa thật sự là mẹ. Và tôi khẳng định cho quý vị biết rằng cho dù bất cứ một cái bậc cha mẹ nào trên cuộc đời này, ở Việt Nam này, trên thế giới này, Mỹ Quốc rồi Canada hay là Bỉ vân vân, không có một cha mẹ nào không thương con cả. Nhưng mà mỗi cái hành vi của cha mẹ thương con và giáo huấn khác nhau tùy theo quốc gia, tùy theo phong thổ, tùy theo phong tục tập quán và tùy theo cái dòng dõi và cuộc sống của gia đình của họ. Chứ không có ai mà cha mẹ không thương con cả. Tại sao giới trẻ chúng ta lại nghĩ rằng cha mẹ không thương mình? Phải không ạ? Cho nên cái này chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tôi khẳng định được điều đó. Cái thứ ba, cái thứ tư là cái hiếu mà chúng ta chả cần thiết. Như là Kinh Phật có nói đó, chúng ta chăm sóc về ăn uống những cái bậc ngon này kia cho cha mẹ, nhưng mà chúng ta phải chăm sóc bằng cách, bằng trí tuệ. Đừng bao giờ mà nhắm mắt hồ đồ mà chăm sóc thì nhiệt tình, cộng dốt nát, đâm ra, phá hoại, hại người, hại mình luôn. Ví dụ như là chúng ta có lòng thương mẹ mà không có trí tuệ. Thường á, mẹ mình thích ăn xoài phải không à? Mà bây giờ mẹ mình bệnh tiểu đường, mà mẹ mình vẫn thèm xoài. Nếu mình là người không hiểu biết là bắt đầu đi chợ mua cả 2 kg xoài cho cha mẹ ăn, sáng quả, chiều quả, tối quả, thì bệnh tiểu đường á, mình phụ giúp cho cha mẹ như thế thì bệnh tiểu đường lúc nào cũng gia tăng. Thế thế thì cái hiếu không thấy mà cái hại cho cha mẹ chúng ta, phải không à? Cho nên khi phụng dưỡng thức ăn thức uống, các vị phải nhớ rằng những thức ăn thức uống mà chúng ta cung cấp cho cha mẹ hợp với lại cái thân, hợp với lại cái bệnh tình và sức khỏe của cha mẹ hay không, đó mới là cái điều quan trọng. Chứ không phải là cha mẹ thích cái gì cái đổ xô vào như thế là không được. Đó là cái tôi muốn nói. Vật chất chúng ta cũng phải có trí tuệ để mà chăm sóc chu đáo. Về mặt tinh thần, chúng ta cũng phải chăm sóc làm sao bằng cái trí tuệ cho nó hài hòa, thực tế như vậy thì mới gọi là đệ tử Phật. Đây là tôi chỉ mới nói về cái hiếu của chúng ta trả ơn cho cha mẹ thôi đó. Còn đối với Phật tử của chúng ta và người tu chúng tôi cũng vậy, hầu hết là những người đệ tử Phật. Mở rộng hơn nữa, nhưng ngày Vu Lan báo hiếu này, ngoài vấn đề chúng ta trả ân trả nghĩa cho cha mẹ, chúng ta phải trả nghĩa cho tứ ân lận, có phải không ạ? Chữ ân là gồm có cái gì đó quý vị? Thứ nhất là ân gì? Thứ nhất là ân gì? Ân cha mẹ. Thứ nhì, ơn thầy tổ. Thứ ba là ơn đất nước tổ quốc. Và thứ tư là ơn chúng sanh. Ơn cha mẹ thì tôi nói rồi phải không ạ? Cái là thường con người đời cứ nghĩ tới cha mẹ thôi. Đôi khi chúng ta thương cha mẹ mà không có, chưa chắc thương thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Và chưa chắc bao giờ thương những người hàng xóm. Và chưa chắc thương những người không phải là thân cận chúng ta. Cho nên cái tình thương của chúng ta nói là mình thương người lắm, nhưng mà mình lựa người để thương chứ đâu phải ai mình cũng thương đâu. Có không ạ? Cho nên chúng ta hãy nói tới thương người là chúng ta cũng là suy nghĩ cũng dễ sợ lắm, cũng tính toán chứ đâu phải bằng cái lòng từ của Đức Phật đâu. Người nào mà mặt mũi xấu xấu một cái là không có tới thương. Người nào đứa trẻ nào mà mặt dễ thương thì mình là thương liền. Cho nên cái thương của mình là đi theo kèm theo cái ái, cái luyến ái, cho nên chúng ta thương. Mà cái tình thương đó là tình thương vị kỷ, ích kỷ. Đạo Phật không có dạy kiểu đó. Còn đối với cha mẹ chúng ta, chả hiếu thương cha mẹ, ngoài thương cha mẹ chúng ta phải thương tất cả đồng loại nữa. Cho nên trong tứ ân là người đệ tử Phật của chúng ta, ngoài vấn đề phụng dưỡng cho cha mẹ, chúng ta phải có nhiều điều để nói là phải không ạ? Và chúng ta hoàn chỉnh được. Mà chúng ta thêm một cái nữa là chúng ta phải nghĩ tới ân nghĩa của thầy tổ. Thầy ở đây á, thầy dạy học của chúng ta cũng là bậc thầy các nhà tu, là thầy tổ đó, cũng là nhà tu. Ân thầy của chúng ta ở ngoài đời, nhất tự vi sư, bán tự cũng vi sư. Nghe tới cái câu này cái tôi nhớ tới hồi xưa có nhiều người ta nói đùa phải không ạ? Nhất tự vi sư, phải không ạ? Nhất là một, tự là chùa, vi là sư là thầy. Một cái chùa cũng là một cái ông thầy. Bán tự vi sư, nó nói đùa đó mà. Bán chùa cũng là một ông thầy. Không phải. Đó là những cái giới người ta nói đùa. Ở đây muốn nói rằng một chữ cũng là thầy của mình, mà nửa chữ cũng là thầy của mình. Bất cứ những người nào chúng ta tiếp nhận những quan điểm hay, lời hay ý đẹp, từ kiến thức cho tới kinh nghiệm sống, quân dạy chúng ta, góp ý cho chúng ta, thì những người đó đều là bậc thầy của chúng ta. Chúng ta phải tri ân. Còn thầy tổ là những vị nhà sư, là những thầy tháo gỡ cho chúng ta những cái khúc mắc của cuộc đời bằng giáo lý của Phật, dựa trên nền tảng trí tuệ của những bậc tu hành, phụ giúp cho chúng ta, mở cho chúng ta một cái con đường sống thực tế, mang lại hạnh phúc cho cuộc đời này. Thì những vị thầy này có công như thế, nghĩ tới mình như thế, thì chúng ta phải tri ân và báo ân. Phải không ạ? Đó là ân thầy và ân tổ. Tôi thấy bây giờ đó, ở nước ngoài thì kệ họ.
Ở trong lớp thì thầy trò, ở ngoài đời á thì thầy trò nó như là bạn bè. Nhưng mà đối với Việt Nam chúng ta lễ nghĩa là làm đầu. Cho dù chúng ta học một vị thầy nào ở ngoài đời, ở trong trường chúng ta cũng phải kính trọng. Ở ngoài đời chúng ta gặp thầy của mình ở ngoài đời chúng ta cũng phải kính trọng nữa. Chứ không phải là kính trọng ở trong trường không. Cho nên cái điểm đẹp nhất của người Việt Nam chúng ta là hiếu nghĩa, lúc nào cũng làm đầu rồi.
Mà chúng ta rất hãnh diện. Đó là ân thầy tổ. Cái thứ ba là ân đất nước. Chúng ta là người Việt Nam. Tôi nói cho quý vị nghe rằng là không phải người Việt Nam chúng ta không, mà chỉ ở Việt Nam là trả ân và góp sức cho đất nước đâu. Mà tất cả những người nào trên cuộc đời này, công dân của nước nào thì công dân của nước đó phải bảo tồn đất nước và phải có nhiệm vụ xây dựng bảo vệ đất nước của họ, chứ đâu phải riêng Việt Nam mình đâu. Mà đó là cái nơi mà chúng ta sanh trưởng ra, cái nơi chúng ta phát triển và trưởng thành, và cũng là cái nơi để sưởi ấm cho chúng ta trong cuộc đời này. Chúng ta có được một cái đất nước hòa bình nhờ cái sự hy sinh của những vị liệt sĩ, những người chiến binh. Người ta hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân để đi đầu quân, để cứu nước, mà vì vấn đề chiến đấu mà người ta hy sinh, giành lại mảnh đất hòa bình cho đời sau này của chúng ta được an lạc hạnh phúc trên một mảnh đất hòa bình của đất nước Việt Nam mình. Cho nên chúng ta sống một ngày an lạc, ngoài vấn đề chúng ta nhớ ơn cha mẹ, ngoài chúng ta nhớ ơn của thầy tổ, chúng ta còn phải nhớ ơn của đất nước. Những vị lãnh đạo dùng hết tâm gan và sự hiểu biết của họ để dìu dắt đất nước đi lên ngang bằng với quốc tế. Quý vị biết các vị lãnh đạo nào cũng vậy, ngay cả trong Phật giáo hay chính quyền nhà nước, người ta cũng phải nghĩ tới là người ta nhức đầu rất nhiều. Cho nên hầu như ai mà nghĩ tới lĩnh vực này là đầu tóc mau bạc hơn nữa. Còn chúng tôi á, các vị thấy trẻ mà tóc bạc lắm mà. Tôi mới có 40 thôi à, tóc cũng bạc. Nhưng mà không phải lo nhiều như các vị lãnh đạo đó. Bởi vì tôi ăn chay nhiều, không đủ chất thì nó bạc thôi. Chứ không phải là tôi lo như các vị lãnh đạo. Nhưng mà các vị lãnh đạo người ta suy nghĩ càng nhiều là đầu óc rất là bị tiêu hao rất nhiều. Huống hồ chi những vị mà chiến sĩ, người ta vì cái đất nước mà người ta hy sinh, thì chúng ta là người hậu tấn, chúng ta phải nên trân trọng và tri ân. Báo ân thì chúng ta báo ân đất nước bằng cách nào? Là phải góp một cái phần nhỏ của mình để phục vụ cho đất nước, cho dân tộc của mình, và để báo đáp lại những người đã hy sinh. Cho nên quý vị thấy là hầu hết các chùa, hoặc là tất cả mọi cơ quan ban ngành cũng vậy, làm gì cũng phải nhớ được những người hy sinh. Mà chúng ta làm như thế là chúng ta là một cái đức hạnh của người Phật tử cần phải làm là như vậy. Tại vì không phải nước Việt Nam mình đâu mà nước nào cũng vậy hết. Mình là người Việt Nam, chúng ta phải bảo vệ cho đất nước Việt Nam. Chúng ta phải góp sức cho đất nước Việt Nam. Quý vị nhớ đây, nếu đất nước mà không thanh bình thì các vị có nhà cao cửa rộng ổn định để làm ăn hay không? Nếu đất nước không thanh bình thì các vị có cái vấn đề trí thức để tăng trưởng hay không? Không có. Quý vị hiểu không? Cái thời chiến tranh là hồi xưa là những người mà sống trong chiến tranh đó, không bao giờ có trí thức cả. Mà đó chúng ta có được cái sự trí thức, có từ đường tầm tài, có nhà cao cửa rộng cũng là nhờ ân của đất nước và các vị lãnh đạo, đặc biệt là các vị chiến sĩ hy sinh. Làm sao chúng ta không tri ân được, đúng không ạ? Cho nên tri ân là mỗi người công dân của chúng ta góp sức bằng cách là tuân thủ pháp luật của nhà nước, làm những cái hành động gì không hại cho đất nước và hại cho quốc gia, cũng như hại cho chính mình và gia tộc của mình. Đó là chúng ta biết báo ân. Và cái ân thứ tư là ân chúng sanh. Thì chúng ta thấy rằng là chúng sanh có nghĩa là tất cả ân của tất cả mọi người của chúng ta ở đây nè. Tại sao chúng ta phải mang ân? Là bởi vì các vị học từ trong trường ra, từ cô giáo, ngoài vấn đề học cô giáo ra, các vị ra đời mà có lanh lẹ, hiểu biết được là bởi vì các vị thăng trầm bảy nỗi chính linh lên mới hiểu được kinh nghiệm sống chứ. Và nếu hiểu được như thế thì chúng ta phải nhờ bạn bè, những người trong xã hội, những người đồng môn, những người đồng nghiệp, những người đồng chí hướng chia sẻ để góp sức cho chúng ta để trưởng thành về cái mặt trí tuệ hoặc là kiến thức trong kinh nghiệm sống. Cho nên chúng ta phải tri ân đó. Một mình chúng ta không thể thành tài nếu như không có sự giúp đỡ của những đối phương khác. Cho nên chúng ta đừng vỗ ngực xưng tên rằng tôi thành tài không nhờ ai, chỉ có một mình và hai bàn tay trắng tôi làm nên sự nghiệp. Chưa chắc đâu. Đúng rồi, ai cũng nói vậy hết. Như là các vị miền Bắc vào trong Nam, hoặc là ở các tỉnh vào Sài Gòn, vào có mình phải không? Đúng là hai bàn tay trắng. Nhưng mà làm nên sự nghiệp không phải một mình của người đó làm nên sự nghiệp đâu, mà là trong đó có trợ duyên của tất cả nhiều đối tượng mới làm cho mình thành tài. Các vị nghĩ ra coi có phải không? Đúng không? Nếu chúng ta di cư từ Bắc vào đây mà muốn làm ăn, không nhờ sự hỗ trợ và góp giúp đỡ của bà con láng giềng, của các vị các cấp lãnh đạo chính quyền, đúng không? Thầy cô giáo, những cái đối tượng khác, làm sao chúng ta biết mà chúng ta thành công? Cho nên đạo Phật của chúng ta nói rằng, nếu trong cuộc đời này chúng ta có thể thành công được cái gì đều do nhân duyên hòa hợp để thành tựu. Nhân duyên đó là những cái trợ lực của tha nhân và những cái môi trường xung quanh tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta thành tài. Cho nên chúng ta phải nhớ tới ân của tất cả mọi người. Vì vậy khi muốn nhớ ân thì chúng ta phải luôn giúp đỡ những người cô thế hơn mình, nghèo hơn mình để nhường cơm xẻ áo. Và chúng ta có thể giúp đỡ những người khác khi gặp hoạn nạn. hoặc chúng ta có thể giúp được họ trong lòng bàn tay của chúng ta, và khả năng chúng ta có thể giúp được khi họ bị khó khăn. Đó, chúng ta có cái lòng thương người, bảo vệ cho nhau, thì cái đó chúng ta mới là cái ân của chúng sanh được. Đúng không ạ? Cho nên rằng đệ tử Phật của chúng ta không giống như người đời, chỉ biết hiếu dưỡng cha mẹ không là đủ, mà không phải hiếu dưỡng bằng vật chất là đủ, mà đối với cha mẹ chúng ta phải hiếu dưỡng về mặt vật chất lẫn cả tinh thần như hồi nãy chúng tôi nói. Ngoài ra chúng ta còn phải mang trọng ân của tứ ân như vừa rồi tôi trình bày: ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân đất nước và ân tất cả mọi người. Làm được như thế thì chúng ta mới đủ tư cách mở miệng nói rằng tôi là người đệ tử Phật. Còn nếu mà không á thì đừng bao giờ mặc áo tràng, xấu hổ lắm. Đừng bao giờ tự xưng mình là Phật tử. Đức Phật của chúng ta, quý vị thấy không, đã xuất hiện trên cuộc đời này và vắng bóng trong cuộc đời này 25 thế kỷ. Nhưng tới giờ này hình ảnh của Ngài, oai đức của Ngài, thanh danh của Ngài và lời dạy gà vàng ngọc của Đức Phật của chúng ta vẫn lưu mãi trên toàn thế giới. Và thậm chí những cái đạo giáo khác vẫn còn nghiêng theo giáo lý của Đạo Phật để áp dụng cho cuộc sống tu hành, cuộc sống thực tế của họ nữa. Người Nhật cũng vậy, và các quốc gia khác cũng áp dụng lời Phật dạy để mà hành trì một đất nước đi lên. Thì chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải biểu hiện chúng ta là một cái người nhân tài, đủ nhân cách, sống làm sao để cho mọi người quý mến mình, mà khi chết người ta, mọi người, hàng vạn người thương tiếc mình mới đáng sống chứ. Chứ chúng ta sống trong cuộc đời mà đi đến đâu người ta sợ, người ta chạy. Rồi khi mà mình chết á, người ta nói mô Phật, tôi cúng nãy chuối, nó may là nó chết, không tôi là hại cho hàng xóm. Như thế thì sống nó vô bổ, đúng không quý vị? Vô bổ và tự mình hại cái thanh danh và cuộc đời của mình. Cho nên đó, nếu chúng ta là đệ tử Phật, biết học Phật, nghe Pháp, biết tu, thì chúng ta phải vận dụng giáo lý của Phật, học hỏi thật kỹ lưỡng, bằng sự tư duy chững chạc, áp dụng lời Phật dạy trong mọi tình huống của cuộc đời, làm cho cuộc đời thăng hoa, đặc biệt làm cho bản thân mình nở ra đóa hoa tâm. Một cái hương của đức hạnh của chúng ta, nó toát ra để tất cả mọi người đều quý mến và thương yêu mình. Sống như vậy mới được sống nhé. Còn cái mùi hương á, mà của các cô, các chú, các anh chị, các em sức đó, mùi thơm, dầu thơm đó, gọi là dầu thơm đó, quý vị thấy không, vô tiệm là mấy trăm loại luôn, tốn tiền xịt cho thơm để làm gì? Để người ta để ý mình. Mà khi người ta để ý mình thì mình khổ chứ. Nhưng mà vẫn cứ thế mà sức dầu thơm cho nó thơm, thích đẹp, đúng không? Có ai thích xấu không? Không bao giờ. Chỉ có người tu chúng tôi là thích xấu thôi. Cho nên tóc tai của các vị là chúng tôi là hy sinh cạo hết, để cho cái thân tướng nó không có như các vị, rồi các vị khổ lắm. Nhưng mà nói đi nói lại, dù không có tóc nhưng mà tu hành á, nghiêm minh thì hình ảnh khuôn mặt của các vị tu vẫn trang nghiêm như thường, phải không quý vị? Phải không vẫn trang nghiêm. Quý vị không tin, quý vị nhìn hai thầy kế bên thôi, đâu có tóc đâu, nhưng mà mặt vẫn sáng sủa vậy, nói cả mấy trăm người nghe nè, phải không tốn một đồng cắt dầu thơm nữa, không tốn luôn cả xà bông xinh xiêu mượt mà ống mã nữa. Không có. Quý vị có tóc nhiều là các vị phiền não chứ gì, tốn tiền. Cho nên những nhà mà làm ra xà bông á, chỉ quảng cáo giá trị cho những người nào ham mê đẹp thôi, và ham mê mái tóc mềm mại thôi. Chứ mà quảng cáo cho người tu chúng tôi là lỗ lã vô cùng, không bán được một cắt luôn. Nói như vậy là để cho chúng ta thấy rằng cuộc đời này, đối với hình thức quý vị vẫn nên tôn trọng và gìn giữ đúng. Nhưng mà cái đẹp của con người á là ở bên trong. Chúng ta phải nên tô điểm cái đẹp bên trong. càng tô điểm bên ngoài đẹp bao nhiêu thì chúng ta phải càng tô điểm bên trong để mà nội ngoại nó cân bằng nhau. Còn không là nó bị lệch, là ngã trong cuộc đời, đau khổ, gián chịu. Đừng vô nói thầy ơi, con khổ quá rồi thầy ơi. Biết thế đi tu muộn rồi, có chồng có con là đi gì nữa. Quý vị thấy không? Cho nên rằng cái đẹp của người Phật tử khác với người đời là chúng ta vẫn trân trọng cái đẹp bên ngoài, nhưng mà chúng ta phải luôn trao dồi phẩm hạnh, phong cách và cái cư xử của mình làm sao cho nó phải đẹp. Thì đó mới là một cái người trở thành bông hoa có hương và có sắc. Còn hầu như con người chúng ta đó thích đẹp giống như một bông hoa có sắc mà không có hương. Ông bướm làm gì mà đậu? Ông không bướm ông đậu. Quý vị nói thật đó nha, các thanh niên ở ngoài đời đi chạy tìm phụ nữ dữ lắm. Một vài ba tháng chưa chắc tìm được bạn gái, đúng không? Chưa chắc ai muốn làm bạn với mình, chưa chắc bạn gái chạy theo mình đâu. Nhưng mà người tu chúng tôi đâu có chạy theo mà người ta chạy theo hoài, chúng tôi khổ lắm. Quý vị thấy rõ ràng đó. Cho nên rằng thanh thiếu niên khi vô chùa học hỏi tại sao mà thầy không có chạy theo mà ta chạy theo thầy vậy? Học cái đó để ra đời chứ, phải không ạ? Cho nên rằng mình học vô chùa, mình học những cái gì để ứng dụng cho cuộc đời mà người đời không có được thì chúng ta mới xứng đáng là người đệ tử Phật chứ. Đừng bao giờ nghĩ là vô chùa là lễ bái tụng kinh cầu khẩn, cầu cho chúng số là được chúng số. Chùa không phải là cái nơi để chúng ta cầu khẩn, mà là cái nơi để cho chúng ta tập tu và học hỏi những cái hay để áp dụng cho cuộc sống tu hành của chúng ta ngoài đời. Cuộc sống ở ngoài đời chúng ta phải mỹ mãn hơn người đời bình thường khác. Đó mới là cái ý nghĩa đi chùa. Quý vị thấy không? Cho nên rằng còn nhiều cái lắm. Quý vị không tin á, quý vị cứ đi chùa thường, quý vị nghe giảng thì có những cái mà người đời không biết mà người tu chúng tôi biết. Tôi nói thiệt á, bí mật chưa nói, để bữa nào gặp nói sao. Nói giờ hết giờ, dành thời giờ nói chuyện chung trước. Cho nên rằng á, giới trẻ phải nhớ một điều là trong chùa có Phật, trong Phật có cái mà rất quý giá không thể dùng đồng tiền để mua được. Đó là những cái lời hay đẹp chúng ta phải nắm bắt để tư duy và đi vào trong cuộc đời. Quý vị thấy là đối với người tu chúng tôi, quý vị đừng nghĩ rằng các thầy này chỉ lo tu hành cuộc đời không có biết gì hết trơn á, phải không ạ? Chưa chắc đâu, các thầy còn nhiều khi biết rành hơn quý vị nữa đó. Tôi lấy ví dụ nè, chúng tôi đâu có xà bông gội đầu đâu, sao biết được xà bông xinh xiêu đâu chứ, phải không? Xà bông bạc hà mát lạnh giả đầu không phải rành lắm chứ. Giờ kem là kem UV dưỡng da, kem UV là lột da. Ai nói là chùa không biết? Rầm lắm. Biết mà không nhiễm mới là hay. Cho nên các vị vô, các vị học hỏi. Cuộc đời thanh niên trẻ, tuổi trẻ chúng ta, cuộc đời là phải hiểu biết được hết. Nhưng mà chúng ta hiểu biết, chúng ta phải biết sàng lọc cái nào cần thiết, bỏ qua một bên. Cái nào chưa cần thiết, bỏ qua một bên. Chúng ta hệ thống thành một cái nhịp cầu để cuộc sống chúng ta nó mới đi mượt mà đi trên con đường đời. Còn chúng ta là thấy đâu lượm nhặt cái đó thì đi hoài, là đi ra sóng thì phải đi biển, phải gặp sóng thôi. Mà khi gặp sóng như thế thì chúng ta lại bị đau khổ, bởi vì trầm mình trong cuộc đời đau khổ như người đời. Như thế mà chúng ta đi chùa như thế cũng khổ như người đời thì chi bằng đi chùa làm gì. Cho nên là đi chùa biểu hiện cho người không đi chùa thấy rằng người đi chùa lúc nào cũng có cái hay hơn người không đi chùa, ta mới đi chùa chứ. Quý vị thấy bây giờ bao nhiêu người ta vô người ta thắp nhang nhiều lắm không? Nghẹt luôn. Nhưng mà có mấy ai biết áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống gia đình của chúng ta? Có mấy ai có thể áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống xã hội và đương đầu với xã hội đây? Không có. Quý vị thấy không? Vô thành kính vang sinh dữ lắm, ngoan lắm. Nhưng mà ra mà đi bán cá ở ngoài chợ thôi là dữ lắm á, phải không à? Hãy chửi là có vần có điệu, chăn gió mây qua một tràng đại liên, tôi nghe tôi điếc óc luôn. Cho nên là cái tính con người mình dữ lắm,
Ngay cả người tu chúng tôi mà đi chợ mà muốn mua hàng mà ngay băng sáng sớm là tôi sợ rồi đó. Sợ gì biết không? Cái giếm mình mà lỡ mà nó có nặng á, người ta nghĩ vậy bắt đầu người ta đốt không lông là mình chết. Mình toàn là dị đoan những cái mà vô bổ mà. Mà chúng ta phải nhớ một điều, buôn bán giống như đi biển, không thể nào không có sóng. Hãy ngành buôn bán là có lúc được, lúc không, đó là cuộc đời nó là vậy. Nếu cuộc đời này ai vừa buôn bán cũng cầu mong làm ăn khá giả thì chúng tôi người tu khỏi đi tu. Đi cực quá. Hãy cần gì vô chùa cầu xin là được. Như thế thì luật nhân quả để đâu? Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời mà chúng ta không bị đời lôi cuốn mà chúng ta có thể hạnh phúc được là chúng ta phải nhìn được cái bản chất cuộc đời là gì. Nếu mà chấp nhận đi buôn bán là phải biết được cái vấn đề được mất. Lúc mất, lúc gọi là bán, gọi là bán gì nhỉ? Bán đắt rồi bán ế, phải không? Nó chuyện đương nhiên. Đó là chúng ta phải chấp nhận, nhưng mà chấp nhận đây là chúng ta hiểu biết để làm cho tư tưởng chúng ta phải chuẩn lại. Và nhiều ngành nghề khác nữa. Cho nên quay trở lại cái vấn đề chữ hiếu của Đạo Phật trong mùa Vu Lan báo hiếu hôm nay, thì tôi nhấn mạnh cho quý vị những điểm sau đây. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ. Không giống như người đời chỉ biết lo vật chất, mà chúng ta cũng phải lo về tinh thần cho cha mẹ. Lo phụng dưỡng vật chất, thái độ chúng ta cung kính dâng lên cho mẹ những cái gì bằng thái độ từ tâm thành của chúng ta, thì đó mới thật sự là cái hiếu thật sự. Và cái tinh thần chúng ta, mặc dù cho mẹ chúng ta đuôi điếc câm ngọng, mặc dù cha mẹ chúng ta là khờ khạo, mặc dù cha mẹ chúng ta là bị khùng khùng điên điên, người đệ tử Phật chúng ta không được bất lễ, mà chúng ta cũng phải là lúc nào cũng tôn trọng cha mẹ mình và luôn luôn có một cái tâm lúc nào cũng chăm sóc tinh thần của cha mẹ chúng ta, không có một cái lời coi thường. Đó là cái chúng ta cần làm. Và cái điểm thứ ba, ngoài vấn đề trả ân trả nghĩa cho cha mẹ, chúng ta còn phải trả ân cho gì? Cho thầy tổ, cho đất nước và cho tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Chúng ta đều phải trả ân, bởi vì mỗi con người trên cuộc đời này là ân nhân của chúng ta, đã là ân nhân, sẽ là ân nhân và đang là ân nhân cho chúng ta trên con đường công thành danh tội trong tương lai. Chúng ta có tôn trọng như thế thì đức chúng ta mới lớn. Đức lớn như thế thì lúc nào cũng gặp nhiều điều tốt đẹp cả. Cuộc đời này, hãy nhìn cuộc đời này một cách khách quan vô tư, bằng một cái tâm đừng lo nghĩ quá nhiều, thì chúng ta sẽ thấy vẻ đẹp trong cuộc đời rất tuyệt hảo và giải thoát. Còn nếu giả sử đi trong cuộc đời mà chúng ta ham danh ham lợi, một cái tâm tham lam sân hận, một cái tâm tính toán cầu mưu, thì tính ta chúng ta đạt được chăng nữa chúng ta vẫn đau khổ trên những cái vật chất và địa vị thôi. Mãi mãi không bao giờ đau khổ. Quý vị mà làm giám đốc chăng nữa, quý vị có bao giờ có một cái giấc ngủ ngon hay không? Chưa chắc. Ngày hôm nay phải suy nghĩ giá cả leo thang như thế nào, hoặc là tính toán như thế nào, đủ mọi cách cả. Đâu phải là ăn ngon ngủ yên đâu. Chỉ hơn con người đời ở chỗ là ăn ngon mặc đẹp, đi xe mặc xách đi gì đó, tôi không biết. Hay là BWM hay BMW à. Đi ngon như thế là đâu bằng đi xe tăng đâu. Xe tăng bền hơn. Phải không ạ? Cho nên rằng khi hiểu được cái giá trị của Đạo Phật, thì chúng ta nhớ là nếu nói tới mùa Vu Lan, là hàng Phật tử chúng ta đặc biệt đầu tiên nhớ về cha mẹ chúng ta. Phải nhớ về cha mẹ thì chúng ta phải nhớ những lời Đức Phật dạy đối với sự cha mẹ về vật chất tinh thần. Rồi chúng ta phải nhớ về ân đàn na tính thí, là ân của mọi người đó, ân đất nước và ân thầy tổ chúng ta. Làm như thế thì chúng ta mới tròn cái hiếu của một người đệ tử Phật. Nhưng mà nói cho các vị nghe, trong mùa Vu Lan này không phải là chỉ có tháng này chúng ta mới báo hiếu, còn 11 tháng khác là chúng ta không có chăm sóc cha mẹ là sai. Cái hiếu này á, là nó sẽ duy trì từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây đối với cha mẹ chúng ta. Hết ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, chứ không phải chỉ có tháng 7 không nha quý vị. Nhưng mà đây tháng 7 là cái để mà chúng ta đặc biệt chọn, tạm chọn một cái khoảng thời gian này để chúng ta hướng về tập trung nhiều. Bởi vì tháng mùa mưa, buôn bán ế ẩm, đi chơi cũng không có đi chơi được, Hôm qua mà quý vị đi chơi là quý vị thua, mưa gió tầm tã. Cho nên rằng mùa mưa là đối với sự đời chúng ta lại không buôn bán được, phải không ạ? Không làm ăn được. Thì trong thời điểm này là thời điểm chúng ta nên nghĩ về cha mẹ nhiều hơn những ngày khác, chứ không phải là chỉ có rằm tháng 7 này không được. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều, sau khi dự lễ Vu Lan xong, chúng ta phải nhớ là hằng ngày chúng ta coi mỗi ngày là mỗi cái lễ Vu Lan của người Phật tử. Chúng ta có nhớ được như thế chúng ta mới làm hiếu được. Chứ còn không hôm nay mà đi ngùng ngục ạt ạt qua, mai không có còn bóng ma tới chùa lễ bái tụng kinh nữa. Đi đổ xô mà. Chỉ có rằm tháng 7 là tốt thôi à. 16 tháng 7, 17 tháng 7 cho tới 31 tháng 7, mùng 1 tháng 8 coi như là bình thường. Cho nên chúng ta chạy theo chị thị hiếu đó. Phải nhớ một điều là ngày nào cũng là ngày Vu Lan của mình. Mà hễ mà là ngày Vu Lan của mình, chúng ta phải làm tròn cái hiếu của một người con đối với lại cha mẹ, một người đệ tử Phật đối với Phật Pháp, một người công dân tốt đối với xã hội, và một người bạn đồng hành trong cuộc đời đối với tất cả mọi người, và là một cái người hậu tấn có tình nghĩa đối với thầy tổ bổn sư và thầy trò ở ngoài đời. Như thế mới là được. Cho nên là nhân mùa Vu Lan báo hiếu này thì tôi sẽ xin tặng cho quý vị một bài thơ khuyến tu. Quý vị mà có nhớ được thì nhớ, không nhớ được thì tôi nhớ thôi cũng được. Tôi sẽ xin đọc thôi, giọng tôi không có ngâm được. Bài thơ khuyến tu. Lắng lòng suy nghĩ nhé người ơi, sự thế trần gian lắm đục mờ, đắm say ác phải vòng sanh tử, giác ngộ tu tâm để sao nhờ. Vỗ tay lớn lên đi. Xin cảm ơn. Nhân dịp mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2551 ở tại chùa Giác Lâm, chúng tôi xin cầu chúc toàn thể quý vị Phật tử hiện tọa trong đạo tràng hôm nay, công đức quý vị nghe pháp, công đức quý vị đi chùa lễ Phật tụng kinh bái sám, và xin hồi hướng đến tất cả quý vị cũng như thân bằng quyến thuộc luôn lúc nào cũng tăng phúc tăng thọ, và hồi hướng công đức này đến song thân quá vạn quý vị luôn được giải thoát gần gũi Phật pháp. Và đối với song thân hiện tiền thì nhờ công đức quý vị tu tập ngày hôm nay, nghe pháp ngày hôm nay, tụng kinh bái sám ngày hôm nay, cúng dường ngày hôm nay, hồi hướng đến cho song thân của quý vị luôn được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tùng tâm sở cầu như ý, và chính quý vị luôn là một cái người Phật tử thuần túy của đạo Phật để xứng danh là người đệ tử Phật chân chánh, và luôn mãi mãi sống tấm mình trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng tổ đình Giác Lâm, quý đồng bào Phật tử gần xa về tổ đình Giác Lâm đêm hôm nay trong ngày lễ Trung Ương tháng 7, ngày Vu Lan báo hiếu, chúng ta được cung đón Thượng tọa Thích Quang Thạnh. Thượng tọa đã đậu tiến sĩ New Delhi tại đất nước Ấn Độ, đã về đất nước Việt Nam chúng ta để hoằng truyền chánh pháp, và Thượng tọa giữ nhiều chức vụ trong Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là chánh thư ký Đoàn giảng sư Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thứ hai là ủy viên thường trực Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba là thư ký Ban hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa là giảng viên các trường học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, trường cao đẳng Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, lớp cao cấp giảng sư Ban hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa giữ nhiều chức vụ như vậy. Bạch Thượng tọa giảng sư, cho phép chúng con thay lời ban tổ chức cũng như toàn thể đạo tràng tứ chúng tổ đình Giác Lâm nơi đây xin tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Thượng tọa giảng sư. Bạch Thượng tọa giảng sư, chúng con được kính nghe trong khí kinh Đức Phật có dạy rằng: phù thế tam thiên thất bảo tuy đa, tận dụng hoan quy sinh tử, nhất cú kinh văn tuy biểu ngộ giả phương chứng bồ đề. Trên thế gian này vàng bạc của báo tuy nhiều, nhưng chúng con tận dụng có ngày cũng hết. Một câu kinh văn của Phật Bà tuy ít, nhưng chúng con được Thượng tọa đã truyền cho chúng con một giờ 30 phút trôi qua, thì chúng con con sẽ áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày sẽ thấy sự nhiệm màu giáo lý của Đức Đại sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thượng Tọa Giảng Sư, trong ngày trung ương ngày vọng hội Vu Lan bến giác chiều thu sống đạo ngài, chúng con là những kẻ mang ơn nặng vận lòng thành kính về chùa Tổ Đình Giác Lâm để thiết lễ Vu Lan, cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư ban pháp ngữ cho chúng con tối nay. Giờ phút này chúng con một lần nữa thay lời cho Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Giác Lâm, ban trụ trì Tổ Đình Giác Lâm cùng đạo tràng tứ chúng Phật tử đồng bào trong địa phương nơi đây, xin bái tạ thăm ân của Thượng Tọa Giảng Sư. Chúng con nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa được pháp thể kinh an, đạo nhãn dung thông, Phật hạnh viên thành. Cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư và toàn thể đạo tràng Phật tử đồng chắp tay hồi hướng. Mà nhà đêm con bước này về tất nhiên